Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng, người giàu kia có một viên quản lý bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Vậy, người giàu ấy cho gọi anh ta đến và nói, chuyện người ta tố cáo anh với tôi là sao đây? Hãy tường trình cho tôi công tác quản lý của anh, vì từ nay anh sẽ không được làm quản lý nữa. Viên quản lý tự nhủ, mình phải làm gì đây khi mà ông chủ không cho mình giữ chức quản lý nữa? Cuốc đất thì mình không đủ sức, còn đi ăn xin thì xấu hổ. Mình biết phải làm gì để khi bị bãi chức sẽ có người tiếp mình vào nhà. Thế rồi, viên quản lý gọi từng con nợ của chủ đến. Anh ta hỏi người thứ nhất, anh nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Viên quản lý nói, lấy hóa đơn ra, ngồi xuống kia viết 50, nhanh lên. Rồi anh ta nói với người khác, còn anh nợ bao nhiêu? Anh này đáp, 100 bao lúa mì. Viên quản lý nói, lấy hóa đơn ra, viết 80. Người chủ khen viên quản lý bắt chính ấy về việc làm khôn lanh của anh này, vì trong cách cư xử với người giống như mình, con cái đời này khôn khéo hơn con cái của sự sáng. Thầy nói để anh em biết, hãy dùng tiền bạc bắt chính mà kết bạn cho mình, để khi của cải ấy hết đi, họ sẽ tiếp anh em vào nhà đời đời. Người nào trung tín trong việc rất nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc rất nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền bạc bất chính, thì ai dám giao cho anh em của cải thật? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền bạc của người khác, thì ai dám giao cho anh em tiền của chính anh em? Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu mến người kia, hoặc sẽ tận trung với người này mà xem thường người kia. Anh em không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa làm tôi cho tiền tài được. Lúc ấy, người Pharisee là những người ham tiền bạc nghe Ngài nói vậy thì cười nhạo Ngài. Ngài nói với họ, các ông tỏ mình ra công chính trước mặt người khác, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ông. Điều mà loài người xem trọng lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và lời tiên tri chỉ có hiệu lực đến thời của dân mà thôi. Từ đó trở đi, phúc âm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được rao giảng và mọi người cố chen nhau mà vào đó. Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là vô hiệu hóa một nét chữ trong luật pháp. Người nào ly hôn với vợ và đi cưới một người khác thì phạm tội ngoại tình. Và người kết hôn với phụ nữ bị ly hôn cũng phạm tội ngoại tình. Có một người giàu mặc áo tía và vải gai mịn, hàng ngày tận hưởng cuộc sống nhung lụa. Cũng có anh ăn xin tên Lazaro, mình đầy ghẻ chóc, được người ta đem đặt ở cổng nhà người giàu. Lazaro ước ao được ăn những mẩu thức ăn thừa trên bàn người giàu rơi xuống. Lại có chó đến liếm ghẻ trên mình anh. Khi anh ăn xin chết, thiên sứ đem anh đặt bên cạnh Abraham. Người giàu cũng chết, và người ta đem chôn trong hỏa ngục, bị đau đớn, dày vò. Người giàu ngước nhìn lên và thấy Abraham ở đằng xa, còn Lazaro thì dựa trên ngực người. Ông ta kêu lên rằng, tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con mà sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước và làm cho mát lưỡi con, vì con quá thống khổ trong lửa này. Nhưng Abraham nói, con ơi, hãy nhớ rằng khi còn sống, con đã hưởng được phần tốt của mình, còn Lazaro chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn thôi. Vả lại, có một vực thẳm rất lớn ở đây, nên người nào muốn từ đây qua đó sẽ không qua được, và ai muốn từ đó qua đây cũng vậy. Người giàu nói, con van người, tổ phụ Abraham ơi, xin sai anh ấy đến nhà cha con, vì con có 5 anh em để cảnh báo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. Nhưng Abraham nói, họ đã có Môi-se và các tiên tri, họ phải nghe theo những người ấy. Người giàu thưa, không đâu, thưa tổ phụ Abraham, nếu có người sống lại từ cõi chết đến với họ, họ sẽ ăn năn. Nhưng Abraham đáp, nếu họ không nghe lời Môi-se và các nhà tiên tri, thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.